SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Lâu nay thì tôi và anh Lưu Dân vẫn thường nói đến cái gọi là ván cờ vây ở Biển Đông. Nhưng mà dường như bây giờ theo một số nhà bình luận thì cái ván cờ đó nó đã bắt đầu lộ dạng càng ngày càng rõ. Thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là người ta đang thấy nhiều cái quân cờ đang được di động trên cái bàn cờ Biển Đông này, và nói một cách rộng hơn là trên cả cái phạm vi toàn thế giới. Chúng ta biết rằng là trước đây khoảng 2-3 năm, có nghĩa cụ thể là trước khi ông Donald Trump lên nhậm chức tổng thống ở Hoa Kỳ, thì cái tình hình nó có vẻ như là đang giằng co giữa hai bên, mặc dù là nói một cách cụ thể là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tranh giành cái ngôi vị số 1, quốc gia lãnh đạo số 1 trên thế giới. Nhưng mà dường như cái sự giằng co này nó trở nên càng ngày càng quyết liệt hơn, càng gay cấn hơn, và cái bàn cờ nó được trải rộng hơn trên toàn thế giới với những cái đòn phép hay là những chiêu thức mà hai bên đưa ra trong cái thời gian ngắn vừa qua. Nếu mà chúng ta có thể nhắc lại một chút xíu vào đầu năm 2016, khi mà một trong những cái việc đầu tiên của ông Donald Trump lên nhậm chức, ông đã quyết định là rút Hoa Kỳ khỏi cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, chúng ta gọi tắt là TPP. Thì khi đó có lẽ là Trung Quốc cũng nhìn thấy một cái khoảng trống quyền lực và một cái cơ hội kinh tế của mình để mà trám chỗ trong cái lỗ hổng này bằng cái kế hoạch là một vành đai một con đường. Chúng ta cũng đã có nhiều dịp nói chuyện này rồi. Tuy nhiên có lẽ vì cái sự giàn quân nó rộng quá, hoặc là cái nội lực của Trung Quốc nó mỏng quá, cho nên nó đã để lộ vài cái lỗ hổng hoặc là vài cái yếu điểm, do đó để có thể biến thành những cái mục tiêu tấn công của Hoa Kỳ. Và chúng ta nên nhớ là cái khái niệm của cờ vây đó, tức là dùng những cái phương thức kinh tế quốc phòng hoặc là những cái quyền lực mềm của mình để bao vây đối phương, nhưng mà đối phương cũng có thể phản đòn bằng cái cách là họ có thể phá vỡ những cái vòng vây đó, và chính cái vòng vây đó lại vô tình trở thành những cái dây thòng lọng để trói cổ mình. Và cái vấn đề ăn thua là giữa hai tay chơi, những cái người nào biết cái khuyết điểm của đối phương, hoặc là những cái nào có thể tận dụng được cái ưu điểm của mình để chiến thắng trên cái bàn cờ này thôi, anh Quốc Vinh.
Và cũng rất quan trọng là phải dựa vào cái nội lực của mình nữa, đúng không thưa anh? Chẳng hạn như trong cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra, đang leo thang, mà rất nhiều quan sát viên nói rằng là có cái chiều hướng khá là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, thì Hoa Kỳ cứ càng ngày càng áp thêm thuế lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng dọa là sẽ trả đũa, nhưng mà hai bên dường như là cũng không được cân xứng lắm ở đây.
Vâng, đây là một cái thế trận mà có thể là Hoa Kỳ chiếm nhiều cái ưu thế hơn Trung Quốc, bởi vì cái tổng cái số lượng hàng hóa từ Trung Quốc nhập cảng sang Hoa Kỳ nó nhiều hơn, và do đó nó gây ra một cái tình trạng bất cân đối ở trong cái kim ngạch xuất nhập cảng của Hoa Kỳ. Và chính vì vậy ông Trump nói là trong nhiều thập niên qua, từ 2-3-40 thập niên qua, Hoa Kỳ đã phải chịu đựng cái sự đối xử một cái bất công về mặt thương mại này, và do đó ông muốn giành lại một cái sự công bằng, tức là để biến nước Mỹ trở vĩ đại trở lại, theo như là cái khẩu hiệu tranh cử của ông là Make America Great Again đó. Thì ông muốn tạo ra một cái sân chơi sòng phẳng, và do đó tất cả những cái biện pháp có tính cách trừng phạt kinh tế hoặc là có cái tính cách hạn chế cái sự phát triển kinh tế của nước Tàu với cái giá phải trả bởi người Mỹ đó, thì ông ta đã áp dụng một vài cái biện pháp. Đầu tiên đó là cái việc áp thuế lần đầu tiên, và cái mới đây nhất là khoảng 200 tỷ Mỹ Kim đối với các cái hàng hóa của Trung Cộng, từ 10% đến 25% vân vân. Thì chính những cái đòn này đã gây ra nhiều cái lúng túng cho Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh người ta nghĩ rằng là không có nhiều cái lựa chọn khác ngoài cái việc trả đũa đối với Washington. Nhưng mà cái đũa của Bắc Kinh theo nhiều người mô tả thì có lẽ là nó quá ngắn, nó không với tới Washington nổi, và dường như là Bắc Kinh cũng không còn đạn để bắn nữa.
Nhưng mà cũng chưa biết như thế nào, phải không thưa anh? Bởi vì là Trung Quốc họ cũng có thể xoay qua các nước khác, gia tăng cái kim ngạch đối với các nước khác, các cái bạn hàng khác. Mặc dù là biết rằng Hoa Kỳ là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc, tuy nhiên Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất của Hoa Kỳ vậy. Thành thử ra là làm gì làm chắc cũng phải nương tay, nương lẫn nhau mà sống chứ hả?
Vâng, dĩ nhiên là trong cái cuộc chiến thương mại này, theo nhiều nhà quan sát nhận xét thì một anh u đầu thì cũng anh cũng chảy máu cam thôi, chứ không phải là anh nào là nghĩa là thoát khỏi một cái cuộc chiến một cách nghĩa là êm ả, một cách là không sức mẻ gì hết. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà dường như là mọi người đều cũng có cái khuynh hướng là ngã về cái ưu thế của Hoa Kỳ, bởi vì cái nội lực của kinh tế của Hoa Kỳ được xây dựng hơn 100 năm nay rồi. Trong khi đó thì thật sự mà nói, những cái nền tảng của một cái nền kinh tế tư bản phát triển ở Trung Quốc nó chưa thành hình, hay là nói một cách nôm na hơn là cái chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc nó vẫn hãy còn khá sơ khai, với những cái luật lệ nó chưa có được vững chắc, và do đó nó chưa tạo được một cái niềm tin trong cái giới đầu tư quốc tế. Và như vậy đó, thì khi mà hai anh nhà giàu đánh nhau, một anh là có nghĩa là tiền sẵn ở trong ngân hàng rồi, và một anh đi lấy nợ mà để đi đánh đó, thì thật ra mà nói thì nó cũng cái chưa đánh nhau thì người ta cũng đã biết cái kết quả nó đã như thế nào rồi. Mặt khác, như Cú Vinh vừa nói là nhiều bạn hàng quốc tế khác của Trung Quốc có thể nhảy vào để yểm trợ cho anh chàng này, nhưng mà họ là những cái người mà phải khi mà quyết định phải cân nhắc một cái quyết định thương mại nào, họ phải cân nhắc đến cái quyền lợi của họ trước, thưa anh Quốc Vinh. Thí dụ như là cái thị trường của cộng đồng Liên Âu chẳng hạn, khi mà Trung Quốc đến ve vãn họ để theo về phía Bắc Kinh chống lại Hoa Kỳ đó, thì mặc dù ông Donald Trump cũng có áp thuế trên một số các cái hàng hóa nhập xuất cảng của Liên Âu sang Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn nhìn thấy Hoa Kỳ như một cái đồng minh đáng tin cậy và lâu dài hơn là Trung Quốc, và do đó họ đã không đáp ứng lại cái lời đề nghị của ông Tập Cận Bình chẳng hạn.
Chưa kể là cái vai trò và cái vị thế, hoặc nếu không muốn nói rằng là cái ý muốn quay trở lại, lấy lại cái ảnh hưởng của mình so với thời chiến tranh lạnh, tức là Nga. Mà gần đây nhất đó là chúng ta thấy có cái cuộc tập trận chung ở Vostok đó, trong khoảng một tuần, trung tuần tháng 9. Thì phải nói là một cái cuộc tập trận vô cùng quy mô. Phóng thứ anh, điều đó nói lên cái gì đây?
Vâng, đó là một cái cuộc tập trận lớn, nó diễn ra ở cái hải cảng Vladivostok ở bên Nga trong suốt một tuần. Nhưng mà thật ra cái sự hiện diện của Trung Quốc ở trong cái cuộc tập trận này nó có tính cách khá khiêm tốn, chỉ khoảng có 3.000 quân so với 80.000 quân của Nga mà thôi. Và nó đây là một cái cuộc tập trận mà cái sự tham dự của Trung Quốc nó chỉ có tính cách danh nghĩa mà thôi, chứ hoàn toàn Trung Quốc không có một cái lợi ích về mặt quân sự nào ở trong cái vùng biển này, mà có thể là đây chỉ là một cái cơ hội để cho Hải quân Trung Quốc học tập thêm những cái kinh nghiệm thực tiễn khi phải chiến đấu ở ngoài biển mà thôi. Và như chúng ta đều biết, cái biển ở Nga nó khác cái biển ở Đông Nam Á, nơi mà Trung Quốc có nhiều cái quyền lợi phải bảo vệ hơn. Nhưng mà ai cũng nghĩ rằng cái liên minh Nga-Trung chỉ là một cái liên minh nó có tính cách ảo và tạm thời thôi, như là một cái biện pháp quân sự phòng hờ để mà một phần nào đó kềm chế lại cái sức thu hút của Hoa Kỳ đối với các cái đồng minh cũ của Washington ở vùng Đông Nam Á. Chứ thật ra mặc dù cái cuộc tập trận ở Vostok nó khá quy mô và nó diễn ra khá dài ngày, nhưng cái lợi ích mà có thể nói là Trung Quốc có được trong cái cuộc tập trận này nó cũng có mức độ giới hạn mà thôi.
Trong khi đó thì Hoa Kỳ cấm Trung Quốc tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương hàng năm. Cái cuộc tập trận này là có sự tham gia của Việt Nam luôn đó. Thì muốn được tham gia thì cái điều kiện đặt ra là Trung Quốc phải chấm dứt hoạt động mở rộng mấy cái đảo nhân tạo, rồi thì phải tháo gỡ tất cả những hệ thống vũ khí khỏi Biển Đông. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là Trung Quốc có cần phải làm như vậy hay không? Trung Quốc có nhu cầu để tham gia cái cuộc tập trận này hay không, thưa anh?
Thưa anh, thì Trung Quốc hơn ai hết biết rõ cái chiến thuật của Tôn Tử, tức là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì Hoa Kỳ là cái nước chủ chốt thực hiện cái cuộc tập trận này với các cái quốc gia ở trong vùng. Và nếu mà Trung Quốc không tham gia thì không biết là Hoa Kỳ làm cái gì ở đó, cũng như là những cái tiến bộ về mặt vũ khí quốc phòng, những cái sáng kiến mới về chiến thuật ở trên biển phối hợp với lại bộ binh vân vân á, thì có lẽ khi chiến sự xảy ra thì Trung Quốc sẽ rất là lúng túng để phải đối phó với những cái chuyện này. Và do đó cái sự hợp tác hay là cái sự tham gia của Trung Quốc trong cái cuộc tập trận Thái Bình Dương, vành đai Thái Bình Dương hàng năm đó, thì nó sẽ có lợi vô cùng cho Bắc Kinh, bởi vì họ sẽ biết trước là, hay là họ sẽ biết những cái chuyện gì sắp xảy ra mà họ cần phải đối phó vân vân. Và vì vậy chính cái sự nghe là bị gạt bỏ ra ngoài rìa nó cũng là một cái thiệt hại lớn cho Trung Quốc. Một là bị mất mặt ở trên quốc tế, hai là bắt nếu mà họ muốn tham dự họ phải chấp nhận một số các cái điều kiện do Mỹ đưa ra, và vì vậy Trung Quốc sẽ bị coi như là một cái thành viên ở trong cái cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương đó do Mỹ chỉ huy. Và như vậy thì cái uy tín cũng như là cái sự xếp hạng, cái sự đánh giá của thế giới nhìn về Bắc Kinh cũng chỉ như là một cái nước thành viên khác trong cái cuộc tập trận này mà do Hoa Kỳ chủ xướng mà thôi.
Với những cái diễn biến gần đây, chẳng hạn như tàu chiến của Nhật cũng đến Việt Nam nè, rồi chiến hạm của Anh cũng thăm Việt Nam, rồi các hàng không mẫu hạm của Mỹ thì thăm Philippines, và hai nước này đồng ý tiếp tục cuộc tập trận chung gọi là vai kề vai đó, Balikatang ở Biển Đông. Thì với một cái thế trận như vậy, một cái tình hình nó như thế này, thì rõ ràng là cái khả năng xung đột quân sự, lấy ví dụ như giữa các nước đồng minh và Trung Quốc, xem chừng như khó lòng mà có thể xảy ra được. Anh nghĩ sao?
Vâng, thì người ta thấy là hai bên từ Washington lẫn Bắc Kinh đang chuyển động những cái quân cờ của mình một cách khá nghe là gấp rút, cũng như là ở trên cái bàn cờ vây mà chúng ta có thể hình dung đó là đang dí những cái quân cờ của đối thủ vào những cái góc để mà có thể vô hiệu hóa của họ chăng. Thì người ta thấy rằng các cái đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ ở vùng Á, ở vùng Đông Nam Á hoặc là Bắc Á, như là Nhật Bản, như là Nam Hàn, như là Philippines, dần dần cũng đã lộ ra cái khuynh hướng của mình là nghiêng về phía Washington. Ví dụ như là trong cái trường hợp mới đây là Philippines chẳng hạn. Những cái nước khác vẫn còn đang chơi nước đôi, có nghĩa là không ngã bên này, không ngã bên kia, nhưng mà lợi dụng cả hai đó. Trong đó có Việt Nam, có Malaysia, có Indonesia, vân vân đó. Thì rõ ràng là họ đặt cái vấn đề chủ quyền quốc gia của họ ưu tiên hơn trong cái cuộc xung đột này. Nhưng mà người ta cũng thấy rằng là với những cái nước cờ tới tấp và có lẽ nó là quyết liệt như vậy đó, thì người ta sẽ đặt ra hai cái giả thuyết. Một là cái xung đột quân sự sẽ xảy ra. Hai là nếu mà cái chiến tranh bùng nổ thì nó sẽ diễn biến ra sao.
Vậy thì nếu như mà cái xung đột quân sự không xảy ra thì làm sao?
Vâng, người ta cũng cầu mong rằng là cái cuộc chiến tranh nguyên tử, cái cuộc thế chiến thứ ba nó sẽ không xảy ra, bởi vì không ai sẽ lường được hết những cái tác hại của nó một khi mà bên này hay bên kia vì một cái lý cớ, một cái cử chỉ vô tình nào đó, một cái quyết định bất chợt nào đó từ phía này hay phía kia mà bấm cái ngòi nổ chiến tranh đó, thì người ta sẽ thấy rằng là cái khuôn mặt của thế giới có thể sẽ đổi khác một cách rất là nhanh chóng, nếu mà không nói là nhiều cái vùng rộng lớn ở trên quả địa cầu này sẽ bị nghe là hủy hoại một cách kinh khủng. Nhưng mà nếu mà cái cuộc chiến tranh quân sự không xảy ra thì người ta cũng thấy rằng là Trung Quốc cũng sẽ bị tiêu hao một cái nội lực kinh tế và bị đẩy lùi cái thứ hạng cường quốc của mình. Chúng ta đều biết là mặc dù Trung Quốc nói rằng là họ có một cái số trữ kim rất là nhiều, cái tài lực của họ có rộng khắp trên thế giới, nhưng mà cái nội lực kinh tế của Trung Quốc vẫn không có đủ để mà phải đối phó với một cái cuộc chiến tranh toàn diện như vậy. Thưa quý vị, thì với một cái dân số 1.4 tỷ người mà theo những cái số thống kê của Ngân hàng Thế giới đó, thì hiện bây giờ Trung Quốc vẫn còn khoảng cỡ 140 triệu người, tức là 10% dân số vẫn còn đang sống dưới lằn mức nghèo đói, có nghĩa là dưới $2 Mỹ một ngày. Và vì vậy đó thì khi chiến tranh xảy ra thì nó sẽ kéo theo những cái việc mà giống như là hủy hoại, như là nạn thất nghiệp, như là tình trạng nghèo đói vân vân, thì nó sẽ làm cái nội lực kinh tế của Trung Quốc suy thoái một cách rất là nhanh chóng, một cách rất là trầm trọng. Đó là chưa kể đến những cái bạo loạn xã hội có thể xảy ra vân vân. Thì cái việc này nó sẽ cái viễn ảnh này đó, nếu mà Trung Quốc cứ theo đuổi một cái ván cờ vây mà nó không cân xứng đó, nó cũng có thể kéo theo một cái viễn ảnh là cái sự sụp đổ dây chuyền đối với các cái nước mà lâu nay vẫn theo Trung Quốc, các cái đồng minh Trung Quốc ở Á Châu, thí dụ như là Việt Nam hoặc là Bắc Hàn vân vân. Bởi vì cái cánh tay Trung Quốc không thể choàng qua hết được những cái nước đồng minh, trong khi đó còn phải lo liệu cái vấn đề nội bộ của mình.
Nhưng mà thưa anh dựa vào đâu để mà đưa ra cái phỏng đoán như vậy? Bởi vì lâu nay thì chẳng phải cái tình hình đó là cái tình hình nó đã diễn ra hay cái mà. Thành ra làm sao tự nhiên là bây giờ nếu mà không có chiến tranh thì đáng lý ra là các nước sẽ phải xây dựng, sẽ phải tăng trưởng tốt hơn, phát triển tốt hơn chứ. Tại sao lại đi thụt lùi lực?
Vâng, có lẽ là tôi có một cái sơ sót khi mà không có nói đến hết một cái bức tranh bao quát hơn về cái sự xa lầy hoặc là một cái sự sụp đổ từng mảng của cái kế hoạch kinh tế lớn nhất trong lịch sử nhân loại mà do Trung Quốc chủ xướng, đó là cái kế hoạch một vành đai một con đường. Bởi vì khi mà chưa có đủ cái sức mạnh nội lực của mình đó, mà mình phải trải quân một cách quá rộng và quá mỏng như là cái kế hoạch một vành đai một con đường thì nó hé lộ ra nhiều cái khuyết điểm và nó hé lộ ra nhiều cái lỗ hổng khiến cho Trung Quốc khó lòng mà thực hiện được, mặc dù rằng là với một cái ngân sách cả mấy trăm tỷ, mấy trăm ngàn tỷ chẳng hạn thì dĩ nhiên là không có thể mà bao biện được hết. Thí dụ như là gần đây Trung Quốc đã bị rơi một số các cái mảng mà khá có thể nói là những cái cứ điểm quan trọng ở trong cái kế hoạch một vành đai một con đường mà Trung Quốc không thể nào có thể mà thay thế được. Thí dụ như là ở Malaysia, ở Pakistan, ở Ấn Độ vân vân đó. Ngoài ra thì Ngân hàng Thế giới cũng như là các cái định chế tài chính của khối Liên Âu cũng chỉ ra rằng là trong cái kế hoạch một vành đai một con đường này mà nó bao gồm cả 60% dân số địa cầu cũng như là nhiều cái quốc gia khác, nhưng mà tổng dự án Trung Quốc trúng thầu nó chiếm hơn 90%, có nghĩa rằng là anh bày ra một cái buổi tiệc và anh ăn luôn chứ không cho dành phần cho người khác. Và vì vậy cái tham vọng đó hay là cái tính tham lam đó của Trung Quốc khi trong cái dự án này đã khiến nhiều quốc gia đặt lại cái câu hỏi và đặt lại cái vấn đề là quyền lợi của chính họ nằm ở đâu, và do đó cái gọi là cái ảnh hưởng kinh tế hay là cái sức mạnh kinh tế của Trung Quốc dần dần đã bị đổ vỡ. Và do đó nếu cái cuộc chạy đua theo một cái cuộc nghĩa là xung đột vũ trang hay là chạy đua chiến tranh mà vẫn còn tiếp diễn với một cái mức độ kịch liệt như bây giờ thì có thể là Bắc Kinh không còn đủ hơi để mà kéo dài cái cuộc đua đó nữa.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.